Ông Bửu Huệ là giám đốc, tôi là tổng thư ký của Phật học viện. À, thế mà khi Tết đi, Nam Anh ở nhà ở một phòng, tôi nhờ đứa nhỏ đã chợ lớn mua cái đậu heo, tôi về mới lột ra ăn chấm muối mà ăn, ăn ngon lành trong phòng. Cái thầy Minh Huệ là trung trưởng, ông đi tra tra không thấy, đang ngồi ăn trong phòng. Rồi anh không dám nói gì hết. Thế khi tôi nghỉ phép về, về đến trường thì báo cáo đã tình hình, báo cáo cho thầy Tâm Thanh biết là có nam chú đã ở phòng đó mua đậu heo về ăn. Nam tên hùng dữ, quá sức dữ, thì nó là cái loại này, cái loại câu bầu ra ngồi vô tu mới rắc rối chứ. Hả? Mà nó là đệ tử công tăng thống mới rắc rối chứ. Đệ tử ông Thanh Từ một ông, đệ tử ông Tăng Thống một ông, đệ tử ông Thiện Quang một ông, đệ tử ông Từ Nhân, à đệ tử ông Thiện Quang nữa, năm ông lớn. Mà tôi thì mới ra trường nhỏ xíu, mà làm chức vụ lớn ở trong trường quay 350 ông như vậy đâu có dễ dàng. Thì lúc đó làm sao? Ông Bửu Huệ tức là giám đốc, ông tịch rồi, ông thờ bên này nè. Đêm nào cũng có lại ông là cái gì, Từ Lâm Tế Chánh Tông, cái gì Hương Nghiêm Đường Thượng Liên Thủ Quý Thượng Bửu Họ Huệ Liên Quấn Quý Thượng Thiền Hạ Tâm Liên Hạnh Quý Thượng Bửu Hạ Lai, mà ông là giám đốc của Phật Học Viện Nguyện Liên. Ông nói thôi, nam thằng này nó đệ tử mà ông lớn cả, bây giờ làm sao mình dám đuổi, chết mình thì nhỏ xíu mà ông Bửu Huệ cũng là học trò có mấy ông nữa, mình rắc rối chứ. Bây giờ đụng tới mấy ông lớn thì sợ quá. Ông nói né tụi năm, né gì thượng tọa mà không đuổi. Thôi nó còn là thượng tọa Bửu Huệ, nếu thượng tọa không đuổi á thì cái nội quy này xé nát, cái nội quy của trường xé này, nó sẽ loạn cả trường như thế này. 350 con nổi loạn lên, và ai vi phạm nội quy không thực hiện được thì sẽ làm sao? Ông nói biết như vậy mà trường mới làm sao đây, thôi giao cho Tâm Thanh đi. Cho nên nếu hòa thượng giao, thượng tọa giao con làm, chứ không thể để phá nát nội quy như thế này được. Rồi đứa khác cũng làm thế này có dám trừng phạt không? Mà nó không trừng phạt, cứ 10 đứa, 20 đứa thế này thì Phật học viện này sẽ làm sao? Nó biến thành ổ nhện nhện trong này ra làm sao? Rồi thượng tọa giao ha, con làm, con phải thanh toán chuyện này, chứ không thể để được. Bác Nam ông ngồi năm phòng, đưa giấy vô. Rồi viết cho tôi, viết hai ngày đầu viết tặc lắc hết, không trúng, không tờ nào giống với tờ nào hết, biển láo. Tới ngày thứ ba rồi mới viết giống nhau. Giống nhau là tại vì sao? Cùng sự việc, nó cùng hiểu sự việc, bây giờ thì nó thật nó mới giống, giống nhau chứ không ngồi trong phòng đó ba ngày tôi. Rồi cái là nó âm mưu với nhau, Nam Anh cùng bàn với nhau, chung tiền lại với nhau để rồi đi mua cái đầu heo rồi về ạ. Chứ hồi đầu nó khê tặc lắc hết, khê là Phật tử đến rồi để đâu đó, rồi cũng lăng láng có đứa nhỏ nó mang đi, rồi tôi mang lên tôi quay thử tôi đồ ăn đâu, nó tôi quay thử thôi, tưởng là răng đồ đứa nếm thử thử cái mùi làm sao thế được ăn đâu, dám nó láo vậy đó. Rồi Nam Anh ký tên cho tôi, đệ tử ông Đi Quang sách trong Đi Quang, đệ tử ông Thiện Hoa đem xuống Thiện Hoa, đệ tử ông Tịnh Khiết đem xuống Tịnh Khiết. Rồi Nam ông coi chữ của nó, bây giờ hòa thượng thượng tọa coi thử có phải chữ nó đúng, chữ của nó đây, chữ ký của nó đây, không biết đó. Dạ, thượng tọa coi, ông nói hắn ghi đó hả, ông Đi Quang hắn ghi đó hả, hắn mua thịt về nó ăn ở trong trong Phật tộc viện này hả? Đúng. Nói, dạ xin thượng tọa ký dùm cho con chú kinh, ký tên của thượng tọa vô đó cho con. Sách về qua ông Tịnh Khiết đọc cho ông nghe. Sao hòa thượng sao? Hán hả? Đệ tử tôi đó hả? Đúng. Nhận ra hòa thượng ký dùm con đấy, ký vô chú ông Thiện Hòa. Sao hán hả? Đệ tử tôi à, mà hán làm đây nè, chứ còn gì Phật học viện. Đúng. Ông Thiện Hòa thì nói nhẹ nhẹ. Đúng. Dạ xin thượng tọa ký. Thế mà cũng còn sợ, sắp đi dọc đường sợ nó đón đường nó dịch mấy cái bản này cho sao. Khôn ngoan, ra tới khỏi đường tôi photocopy liền, tôi gửi mấy cái bản chánh rồi đã, tôi mang cái bản photocopy đi. Thế mà nó dịch thiệt. Đúng, đoán không sai, đoán không sai. tìm cách nó đón hết cả ngã đường, nó biết tôi về mấy ông rồi, nhận giật mấy bản photocopy. Mấy có giật photocopy ta còn bản chánh hay là đem về. Rồi về tới trường nó đuổi, đuổi cái nó làm gì không? Trời, cái xe mà cái xe BC của tôi đang đi, con hốt cát đổ hết trong xe, hốt cát đổ hết. Ủa ra đổng không nổ cái gì, mở ra thấy cát hồng trong bình xăng. Hắn lấy xi măng bắn vô nữa. Thì cuối cùng đạp xong rồi, tuyên bố 300 năm cần sanh, đây là các vị này, tôi xin mời ra khỏi trường ngay tất cả. Ra khỏi trường là gì? Mỗi ông đi mỗi nơi phải đi lính tới, không biết con chữ ở đâu. Cho nên khi mà oán hận mà chuyện rồi mà không thành thật mà sám hối rồi, mà nếu như về nó thành thật sám hối thì sao? Thì tha thứ cũng sao hết, nếu nó thành thật sám hối thì tha thứ ngay. Nhưng mà nó lại không thành thành thật, mà nó lại còn trao đảo, nó còn nói rằng Phật có quyền này, tao có làm gì nên tội đâu, chỉ tính đuổi tao, chỉ tính đuổi tao, để rồi coi tao. À, nó còn ham dọa nữa chứ, ham dọa đến ba ngày nó mới chịu khai thiệt. Cho nên có nhiều khi có nhiều người gây nên tội lỗi rồi mà đã không thành thật sám sám hối, rồi cuối cùng rồi làm sao? Rồi cuối cùng sao? Thì sự thật là phanh phui, không có chuyện gì không phanh phui là sự thật. Chỉ có yêu nhau cả con mắt không đã phanh phui được sự thật được rồi, con mắt không thôi mà đã phanh phui được sự thật, đừng nói tới thơ tự, không cần. Mà thứ đó yêu rồi thì dễ biết, có cách nào nó không biết. Nó yêu rồi cái thôi biết liền. Nhưng mà chỉ có giải quyết ở trong thiền môn cho nó êm đẹp đó anh ta, êm đẹp nó làm sao. Còn ở ngoài thì họ làm sao? Họ là giận hờn mà nóng nảy. Nếu có con mà nếu con nó có chì chồng cái đó rồi thì nóng tức lên nó nhảy. Tại tôi tức quá chứ, tôi chưa là như là tôi nhỏ chưa lớn cho mình làm được sao ở chết đó. Sao họ biết hết? Họ biết hết, phải không? Biết hết đấy. Cuối cùng nó cũng sao, đứa con vẫn là hư mà thiên hạ biết hết. Cái ông thầy mà biết được chuyện đó cứ phải thế, ông giải quyết rất là nhẹ nhàng, rất đẹp. À, vì ông có nám đâu, ông có hẳn đâu. Còn ở ngoài đời thì sao? Thì hẳn cho nên đập phá chửi bói chạy đi chỗ nào cũng nói hết. Thôi bật mẹ 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 mà nói rồi nghe thẳng rồi mà nó nghe, ta tưởng đã nói một người nghe, tự nhiên cái làng đều nghe, cho nên cái hẳn nguy hiểm. Rồi gì nữa? Hẳn đến nỗi đốt nhà, đốt cửa, tức quá đốt nhà, đốt cửa, hẳn. Từ sao? Hai vợ chồng mà hẳn với nhau thì sao? Ly dị, ly thân. Tình cờ bữa nay tôi có coi cái chuyện mà cái cung phi mà ly dị, tôi mới buồn cười chứ. 70 tuổi rồi mà còn đi ly dị, chịu không nổi rồi sách ra tòa ly dị. Tòa hắn nói sao? Chúng cho hai ông bà già nhưng mà ly dị vậy? Ủa, tuổi trẻ trung gì chứ hai ông bà già khèn mà ly dị vậy? Nếu mà ly dị cho được đấy. Mặc dầu suốt mấy chục năm chung gối đến khi hận rồi ra tòa ly dị. Đấy, cũng kéo nhau ra tòa là như thường à. Cho nên cái tâm sở này khi nó hiện lên rồi thì nó hoàn toàn tế ngại cho cái tánh vô sằng. Nóng nảy buồn phiền và là chướng ngại cho cái tánh vô sằng, lúc nào cũng nóng nảy cũng bồn chồn. Và khi mà có hẳn rồi thì chẳng lúc nào ngùi hết. Khi một đệ tử dẫn ông thầy rồi thì sao? Lúc nào cái tâm cũng bồn chồn, cũng nóng nảy, nói ra thì không được, cho nên lúc nào cũng bực tức. Mà khi đã bực tức ở trong tâm rồi thì nó hiện ra trên hiện tượng. Nhưng mà cái lỗi của ai? Cái lỗi này của ai? Cho nên khi mà một người xuất gia đến tại chùa rồi phải nhớ rằng một cái vết nhỏ là cũng chớ gây ra, Khi nó tạo ra một vết nhỏ rồi thì từ cái vết nhỏ thì đẻ ra vết vết lớn, không chạy đâu hết, chỉ có một chuyện yêu thương thôi. Hồi đầu là thương rồi sao tới yêu, thương rồi sao tới yêu à? Hồi đầu là thương coi như chị như em, như anh như em ấy. Đâu dần dần đến chỗ yêu, mà khi nó yêu rồi coi thằng nó mệt mỏi lắm, cái này mà thấy khổ á, là ba ngày không thấy mặt là nó xanh xao vàng vọt. Một ngày không thấy mặt cái là nó xanh xao vàng vọt, tìm cách gặp cho được. Thì nhất là đi đêm là phải gặp ma, không chặt đây đâu hết. Khi mà có dính lên chút rồi tức là đi đêm thì phải gặp, gặp ma không trước thì sau rồi cũng bại lộ ra, cũng lòi chuyện. Mà đến lòi chuyện ra ông thầy đuổi lại giận thầy nó chứ. Chính nó đã gây nên những tội lỗi, phá hoại chùa chiền, phá hoại tâm bảo, phá hoại chánh pháp, mình là còn giận ông thầy nữa. Và những đứa con mà yêu như vậy thì nó đã không biết rằng nó không thương yêu gia đình, nó chẳng có chút nào thương yêu cha mẹ hết. Ngược lại nó còn chửi mới bới cha mẹ vì không làm thỏa mãn tình yêu của nó nữa chứ. Nó có hận đây chứ, có hận không? Hận không? Vâng. Cho này, những cái tâm sở này phải cẩn thận. Khi làm được việc trái quái phải biết rằng điều đó, sau khi học kinh luật luận đã hiểu rõ rồi, phải chặn đứng ngay tức tức khắc từ trong thẳng kia, đừng để cho tới tới hận này. Hãy tới hận rồi sợ không ra. Cho nên thế giới tại sao nó yêu, cũng tại vì cái tâm sở căn bản của nó là tham, tham ái, phải không? Tại vì căn bản phiền não của nó là tham, thì tham trong nó có gì? Tham ái. Mà nó liên hệ với cái tâm, tâm vương nào? Liên hệ với tâm vương nào? Liên hệ với cái tâm vương mạt na thức, đệ thất thức. Bởi vì đệ thất thức nó liên quan đến ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ngã ái ấy, nguy hiểm. Này, đệ thất thức thì gồm có ngã, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ngã ái, kiêu mạn, ái. Như vậy là si, kiến, mạn và ái nằm, nó liên quan với đệ thất thất thức. Trên ai mà đám sai mà ô nhiễm là đã có cái đệ thất thức ô nhiễm, nó đã dính liền với tất cả mọi sự sống của con người, đáng sợ. Do đó tu hành sợ nhất là cái mặt na thức này, vì nó liên quan đến ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Tại sao nó yếu? Tại vì nó tham ái gì? Tại vì nó tham ái mà nó yếu. Yêu gì? Yêu ngay cái người đồng môn nữa. Bên này tăng, bên này ni, thế mà nó cũng yêu. Yêu chứ, nó yêu ngon lành à. Còn hứa dắt ra đi xây tổ hương nữa, không có công đâu. Vậy đúng. Cho nên khi nó yêu rồi, nó tham ái rồi, còn hứa dắt ra đi xây mộng tổ yên ương nữa, rồi còn hẳn cho cuộc đời đi tu của tôi mới đọc tôi nghe hưởng đi tu hoàn thành lắm, tôi chán quá trời. Thôi yêu rồi, nó yêu rồi nó ghét luôn cả cuộc đời tu hành của nó nữa kìa. Ghê gớm lắm. Tôi hồi đầu tôi nghe mấy thầy giảng đọc trong kinh điển luật, tôi nghe tu hành cho nó quan trọng quá, cho nên nó bỏ cả cuộc đời đi tu. Bây giờ đi tu thế này nó dở dang mấy chục năm chẳng được thứ gì, chồng con cũng chẳng được gì hết, rồi không biết làm sao đây. Thôi xây mộng tổ yên ương, thà là xây tổ yên ương, tổ yên ương mà không biết yên ương. Ghê gớm chưa? Yêu mà nó yêu mà không cho nó yêu thì sao? Nó lại hẳn. Ghê gớm lắm. Cho nên có nhiều lúc ông thầy không biết, thôi con có tính sớm đi. Ông nói khỏe lắm. Một là con tính sớm đi để ra khỏi chùa để mình xây tổ yên ương, còn không thì lo việc tu hành. Chứ cả hai cái con muốn nắm bắt thấy không được đâu. Không được mà nó đã không được thì giống như con chó chết giữa dòng sông. Biết chó chết giữa dòng sông chưa? à, nó đã không được mà cuối cùng là con chó chết giữa dòng, dòng sông chẳng được cái gì, đạo không ra đạo, đời chẳng chẳng ra ra đời, chẳng được cái thứ gì mà cái mùi đời con chẳng hưởng được chút nào đâu, mà đạo thì con đã mất rồi, thế thì chỗ nào chỗ nương tựa của con? Thôi con nên ra sớm đi, sớm thì còn trẻ, chứ để 40-50 rồi mới ra nữa hết còn, thôi ra sớm đi ấy, còn không thì ở lại tu hành, chứ đừng làm cái chuyện con chó chết giữa dòng sông. Cho nên khi gặp cánh nghịch thì trước nóng giận, rồi sau là hờn oán. Tánh của tâm sở này là ôm ấp sự oán ghét không nguôi. Biệt dụng của nó là gì? Là nóng nảy, là buồn phiền và làm chướng ngại cho cái tánh vô sân. Lúc nào cũng nóng nảy, lúc nào cũng buồn phiền. Đứa con gái ngoài đời khi mà nó yêu rồi thì sao? Nó yêu thì sao? Cha mẹ có ngăn cản nổi không? Ngăn cản không nổi nữa. Mà nếu ngăn cản thì sao? Thì nó lại tự tử. Sợ nó tự tử cho nên thôi con. Bữa qua tôi mới thấy cái cuốn phim Thành Thật Với Tình Yêu, thấy nó khổ quá rồi sao? Thành lần chuyện qua tôi dở nó coi. Thế ra bà mẹ thì căng thẳng hết mức, ông cha thì đi dỗ dành. Thấy con gái này là dễ thương, rồi cũng dỗ dành, rồi cái thằng kia là không có chức nghiệp, rồi nó mất nghiệp luôn, mất nghề luôn. Mặc dầu nó đẹp trai, con kia thì đẹp gái, hai đứa nó yêu nhau. Yêu nhau thì bà mẹ ngăn cản cách nào cũng không được, cuối cùng phải nhốt là một chỗ là cũng không được. Rồi nó cũng lén, nó rút ra, nó gặp thằng kia, nó hôn một cái mới được. Rồi không biết kết thúc nó đành. Cả nhà suốt mấy năm trường tan nát. Mà thằng kia không những yêu con mà yêu thứ hai con, không biết tụi con đi thì nó bám miếng vậy, rồi không biết thằng đó nó yêu con nào, trong hai con nó không biết yêu con nào, mà con nào nó cũng thấm thiết hay. Mà cái gì khổ vậy? Mà làm cái gia đình tan nát. Tôi không biết kết thúc nó làm sao, mà không biết nó có thành thật hay không, mà trong cái yêu đó có thành thật hay không. Cho nên có nhiều khi trong chùa, mà tôi thì con người năm nay 70 đúng rồi đấy. Dạ như vậy lớp này lớp mấy? Lớp thứ 16 rồi. Dạ cái lớp này là lớp thứ 16 của tôi rồi. Tôi chứng kiến được bao nhiêu cái cảnh. Cảnh mà đi tu rồi nó vẫn còn yêu với nhau. Yêu nồng thắm lắm á. Yêu nồng thắm lắm. Nồng thắm đến nỗi thì sao? Cái gì vậy? Nồng thắm lắm. Cho nên ở trong chùa ni thì nó tìm cách nó gặp ông thầy ở chùa Tăng. Rồi ông Tăng này tìm cách để gặp cho được cái cô ni này. Úi trời ơi, nó khó khăn biết mấy. Mà trong chùa ni thì nghiêm khắc, chùa Tăng cũng không cho đi. Không cho đi rồi tìm đủ mọi cách, nào là mẹ đau nè, rồi là cha đau nè, mới đi được. Rồi là em đau nè, rồi chị đau nè, đi mua sách nè, thầy cho đi mua sách nè, thầy cho đi mua còn vải nè, vải thì không, vải thì cũng giường thừa rồi, không có đi mua vải. Thành anh chỉ cái kiếm chuyện là mẹ đau, cha đau, em đau, chị đau, đi mua đồ, đi mua sách, rồi tìm cách liên lạc với nhau. Tìm cách liên lạc thì chùa dễ gì gặp nhau, ngồi trê ghế nó dẫn tới cái quán nào đó cũng được. Chúng thì chùa dẫn ở đầu tộc lóc mà làm sao? Rồi mới kể trang, rồi mới quá trang ra, rồi hai người mới gặp nhau hùng cái thôi. Đấy. Rồi cuối cùng, thằng sao? Cuối cùng là cũng giác là xây tổ yên ư. Xây tổ yên ư rồi làm gì nữa? Cái hiểm nhất của thầy chùa là khi ra, mà nếu tu còn lâu chừng nào nó là còn khổ hung chừng đó. Bởi vì sao? Anh không chưa biết cạnh tranh với cuộc đời, anh không biết buôn bán để thương trường. Nằm ra thì sợ tội, nhưng mà ra có yêu thì yêu mà có sợ tội không? Sợ, còn sợ tội nữa. Cho nên làm ăn của họ thì mới gian lận chứ mới làm ăn được. Còn làm ăn mà không biết gian, gọi là gian thương mà. Để buôn bán là có gian, chứ không gian thì làm ăn sao nổi. À, thế thì gian không được, buôn bán không được, thì cuối cùng là buôn đồ hết giống người ta. Còn ba bốn đứa con đó mà khổ. Rồi sao nữa? Chưa. Ra rồi. Rồi ông chồng khi ở trong này ăn chay, ra ngoài thì phải ăn mặn. Ăn mặn ấy bữa đau đủ thứ bệnh hết. Lùi đủ thứ bệnh ra thì bà vợ phải chạy nuôi, nuôi có bà vợ nằm bệnh nữa. Ủa? Hay. Rồi lùi đó mấy đứa con đầm đề ở đó. Rồi lúc đó rồi ôm ngồi đó khóc, chẳng biết giải quyết ra làm sao. Lúc nó ăn hận thì chuyện đã muộn rồi. Chưa, nó con đi vậy đó mà ra đời rồi, nó mập mạnh to lớn ra ít bữa con đau. Đau lắm, đủ thứ bệnh hết. Đủ thứ bệnh hết chứ thường. Nó lúc ăn hận mới nhớ, nhớ là lúc nó ngồi nó tưởng tượng là cánh thiền môn. Ôi trời, đêm trăng đẹp quá, tụng kinh vui quá. Rồi ngồi thiền đẹp quá, từ tu hành trong chùa không có một tiếng sao động nữa hết, tâm tư đã hoàn toàn vắng lặng. Đến bây giờ không có một giờ nào yên ổn. Lúc ăn hẳn muốn tới vô thì sao? Không được nữa. Ăn niệm ông tan còn được đó nha. Tới bệnh ni là không á, chặt đầu gọi là ba la di tội bên nó chặt đầu luôn á. Thế mà cũng không sợ nữa chứ. Chặt đầu luôn có nghĩa là gì? Anh đừng có hòng bước trở vào cửa thiền môn nữa. Cho nên hồi nó có mơ ước, có mơ tưởng gì, có ngoái lại nhìn cái cảnh cũ nữa của thiền môn nữa cũng không còn. Cho nên cái hận này nó nguy hiểm lắm, nó ôm ấp oán ghét, và nó nóng nảy, nghiệp dụng của nó là nóng nảy, là buồn phiền và làm chướng ngại cho cái tánh vô sanh. Cho nên ai mà có cái tánh này, ý, cái tâm sở này mà hiện ra rồi thì khó lòng mà tu hành. Ở ngoài đời cũng khó mà xây dựng sự nghiệp được. Đến cái tâm sở thứ ba là cái tâm sở phú. Phú có nghĩa là gì? Là che giấu sự thật và tội lỗi. Vâng, phú là che giấu sự thật và tội lỗi. Nhưng mà là cái hận còn dễ chịu, tới cái phú này mới khó chịu đây. Này. Phú là che giấu tội lỗi. Nó làm ra tội lỗi rồi nó che giấu. Che giấu đầm đủ mọi hình thức, cho nên gọi là phú. Nhưng mà phú này khác với phú giàu không? Phú giàu đây. Phú giàu thì ngon lành, cũng chẳng ngon gì. Còn phú này là phú ngăn che sự thật, ngăn che tội lỗi, hay gây ra tội lỗi rồi tìm đủ mọi cách mà ngăn che. Đây là phú. Cho nên che giấu những việc xấu đã làm rồi phát sinh do cái lòng sợ mất danh dự và lợi lộc nữa, nó có thể làm trở ngại cho sự hối lỗi và làm cho tâm không lúc nào được yên lặng hết. Phú chính là một phần của tham và của si. Như vậy là nó che giấu những việc xấu đã làm, những việc xấu đã tạo ra rồi thì nó sợ gì? Nó sợ mất danh dự và sợ mất lợi lộc. Và nó làm gì nữa? Nó có thể làm trở ngại cho sự hối lỗi, bởi vì phú rồi tức là nó không có sám hối được, nó bị ngăn che sự thật, cho nên nó không bao giờ biết sám hối. Cái người sám hối là người không phú. Khi đã tạo ra tội lỗi rồi thì người nó đi sám hối liền thì người đó có phú không? Không phú, người nó không bị phú rồi. Nhưng mà ngược lại, nó sợ mất danh dự của nó, sợ mất lợi lộc của nó, cho nên nó làm trở ngại cho sự hối lỗi và làm cho tâm không lúc nào được yên lặng. Là tâm sợ phú nguy hiểm. Cho nên gây ra tội lỗi rồi thì nó lại sợ mất danh dự. Sợ mất gì nữa? Sợ mất lợi lộc. Cho nên nó che giấu tội lỗi và sự thật. Rồi nó làm gì nữa? Nó làm trở ngại cho sự sám hối. Sám hối. Cho nên ngay cả trong thiền môn và cả người đời, mà nếu có những người mà bị cái tâm sở phú này thì sẽ làm cho cái thiền môn tan nát và làm cho gia đình đó tan hỏng. Cho nên đòi hỏi có một vị tu hành, đòi hỏi cho những người con của gia đình, phải đòi hỏi, và kể cả cha mẹ nữa. Mà nếu có tâm sở phú này thì cha mẹ cũng không lầm, cũng vì danh dự của cha mẹ mà ngăn che tội, tội lỗi nữa. Tôi ví dụ nha, như vậy là cha mẹ có đánh con không? Cha có đánh không? Đánh có giống nhau không? Đánh giống không? Hả? Đánh giống không? Đó là không được hả? Đánh thì giống nhau, cũng dùng roi, dùng tát, đập đá giống nhau, nhưng mà sao? Hả? Nhưng mà sao? Nhưng mà tâm ý nó khác nhau. Tôi ví dụ nha, ông cha có đứa con nuôi từ nhỏ đến lớn, khi lớn đi học tới lớp 10, lớp 11 là nó muốn nghỉ đi chơi với bạn bè xấu. Mới lớp 6 nó nghĩ là chơi bạn bè xấu, thì ông thân có kéo về đập không? Đập không? Ông đập, ông chích.
Tại sao?
Tại sao cha mẹ sinh con, nuôi con lớn lên như thế này, mà bây giờ con lại theo chơi bạn bè xấu, để con bỏ học như thế này? Ý, từ nay tới đi chưa chưa? Chưa chưa? Đánh nữa. Sự nghiệp này mai sau của con, tại sao là con dám bỏ đi chơi bạn bè xấu mà làm xì cây ma túy như thế này, rồi gây nên tội lỗi thế này? Con đập. Như vậy là đập đó vì sao? Vì thương con mà đập. Như vậy là đập thì lại giống, giống nhau. Ngược lại ông sao kéo đứa con ra đập? Bởi vì ông cha, bà mẹ, bà vợ đi chợ, ông ở nhà mới kéo đứa con gái mới ngồi tầm tâm tình, tâm tình này khác, hai bên yêu nhau. Thế thì đứa con nó thấy được, thấy được vẻ mát lại cho bà mẹ, mát cho bà mẹ, cái thì ông cha làm sao? Có kéo con ra đập không? Ông kéo con ra cũng đập. Ông đập cái thì ông nói là sao?
Mày, mày tào lao tốt lắm, miệng của mày léo léo, vét chuyện tao, tao nói con kể tao chuyện gì mày nét lên mẹ mày là đã.
Thế là đập giống, giống nhau, nhưng mà hai bên ý của nó khác, khác nhau. Tức là cái đập sao nó là vì che giấu tội lỗi mà. Mà đập sợ nó nói ra tội lỗi của mình, sợ nó nói ra làm mình mất danh, danh dự, mà cuối cùng phải đập đứa, đứa con. Nhưng mà cái đó chẳng tốt lành. Còn ngược lại, nếu đánh con vì thương con, làm cho con nên sự nghiệp, làm cho con học hành tiến bộ, thì điều đó tốt hay xấu? Vâng. Ông thầy mà la đệ tử, mà bởi vì nó nhắc nhớ, nó không học, nó không tu, ông thầy la, thì điều đó tốt hay xấu? Ủa? Chỉ có khi nào nó xúc phạm đến danh dự của ông thầy, nó đi khai ra mà đánh nó thì mới là điều xấu. Vâng. Còn nếu ông thầy chỉ lo cho đệ tử trở thành những người có tài năng, trở thành những người có đức hạnh và trở thành những người thành giải thoát, mà ông thầy la mắng thì điều đó tốt hay xấu? Vâng, cho nên cũng la, cũng rầy, cũng mắng thì giống, trên hình thức thì giống nhau, mà tâm tâm ý lại khác, khác nhau. Cho nên chữ phú này tức là che giấu tội, tội lỗi. Cho nên phú là che giấu những việc xấu mình đã làm, phát sinh do lòng sợ mất danh dự và lợi lộc, cho nên che giấu. Và tôi thường kể câu chuyện ông vua bận đồ đẹp rồi, phải không? Đúng không? Như vậy là tại sao những ông quan kia nói không đúng sự thật? Tại vì che giấu cái danh, vì danh dự mà không dám nói ra sự thật. Còn sở dĩ ba đứa con nít kia mà nói lên sự thật, tại vì sao? Nó chưa có danh dự và chưa có lợi lộc, cho nên nó dám nói sự thật. Bây giờ tôi nói lại, ông vua thích đồ đẹp, cho nên mỗi năm, mỗi ngày phải may trong một bộ đồ đẹp, không bận bộ đồ đó ngày thứ hai. Nguyên bởi vì cái đồ nó giống thế gian, ông không muốn bận nữa, và phải may một đồ đẹp. Cuối cùng hết vải, hết hàng, hết lụa, hết gấm, không còn thứ gì để may nữa, thì ông mới ra cái yết cáo, ai có bộ đồ đẹp nhất trong thế gian này, dân hiến ta sẽ cho 50 lượng vàng, ta tặng cho 50 lượng vàng. Thế thì có hai thằng thầy dệt lên dập muôn tàu về hạ, chúng con có đồ rất đẹp, loại hàng rất đẹp mà thế gian này không có. Như vậy là sao? Như vậy là sao? Câu đó nó có nghĩa gì? Nghĩa là nó làm vừa lòng ông vua, muốn đằng bộ đồ này không ai có cả. Được, nhận 50 lạng vàng về năm một tháng để không đem lại. Nhưng mà trước triều đình thì hai tên thầy dạy nói gì? Dạ muôn tâu bệ hạ, muôn tâu tất cả các vị quan lớn quan nhỏ trong triều, là cái bộ đồ này phải người thông minh mới thấy chứ người ngu không thấy. Con câu đó người ta thông minh mới thấy chứ người ngu không không thấy. Đối diện với ngu, nhưng mà ai thông minh mới thấy, còn người ngu thì không không thấy, thì ai cũng nghe hết. Thế đến khi không đem hàng lên thì nhà vua sẽ ai đi để nhắc phẩm triệu triều đình, tức là trên ông vua dưới ông quan để nhắc phẩm triều đình, đi đi lấy hàng. Chẳng xuống tới nhà rồi thì sao? Thì tên thầy dạy nó làm rất nhanh, đưa quay rất là nhanh, đưa rất là nhanh. Hai tên đang dạy thì ông quan đứng làm gì? Không đứng ông dòm. Mà không thấy ngu sao? Mà nếu nó không thấy ngu sao? Bởi vì nó dạng rồi, ai thông minh mới thấy, người ngu thì không thấy. Không lẽ thằng ngu à? Thì thằng thầy dạy cho dạng bẩm con lớn. Dạ con lớn ngói xuống, dạ con lớn đẹp không? Ôi trời trời, nó nóng lắm, với kim cương nó đẹp như này. Đẹp quá, phải không con lớn? Ăn đúng đó, hàng quá đẹp. Đẹp quá, không thể tưởng được trong thế gian này không có cái hàng này. Thôi bao giờ đem lên? Nó nói dạ 3 ngày nữa. Thôi đem lên gấp nha, 3 ngày nữa ông về trình giữa triều đình. Hỏi sao? Ông vua hỏi và các quần thần hỏi sao? Hàng có đẹp không? Dọc qua đẹp không thể tưởng tượng được. Nghĩa là đúng thế gian này không có thứ hàng đó. Tuyệt, không thể diễn tả nổi bằng ngôn ngữ được. Ngôn ngữ diễn tả không nổi đâu. 3 ngày nó ông đem lên. Bây giờ sao hề? Đề nghị phẩm triều đình. Thì nghe ông đề nghị phẩm này nghe chưa? Nghe rồi, nghe ông quan nói, nghe thợ dệt nói rồi. Chắc ông quan kia thấy, ông nên đi xuống. Không thấy gì hết, che bên này, che bên kia cũng không thấy cái hàng vải đâu. Không thấy ông quan nó thông minh, còn mình ngu à? Ông quan kia thấy mà, mình không thấy à, mình không thấy là mình ngu rồi sao? Thằng đây dậy ra giờ bấm con lớn, giờ con lớn xuống. Dạ, đẹp quá không? Dạ, đúng như con lớn về trình bày giữa triệu đình, đẹp quá. Thôi, bao giờ đem lên? Nó giận ai? Dạ, con lớn về nói nhà vua chuẩn bị ngự giá đi, rồi con sẽ đem hàng lên, đem bộ đồ lên luôn. Thì đến khi sáng ngày cái thì nó mang cái hòm thiệt to này, lính không cho vô. Nhà vua sắp ngự giá, người mang hòm đi đâu? Tôi đi vô trang sức cho nhà vua đi ngự giá, ông cho tôi vô thì ai trang sức bộ đồ này? Thì anh vô. Vô. Dạ môn tao bệ hạ, dạ hàng đấy sao? Dạ bệ hạ sắp ngự giá, dạ cho chúng con trang sức để bệ hạ ngự giá. Dạ bệ hạ cởi đồ cũ ra, dạ, áo cởi hết đồ cũ ra, còn bộ đồ lót một tay để con trang sức cho nó dễ. Ông vua mới cởi ra, cởi hết mũ cởi xuống, rồi còn bộ đồ lót. Nên dạ bệ hạ giơ tay phải lên, hạ giơ tay trái lên, rồi bệ hạ giơ chân phải lên và giơ chân trái lên. Giờ không thì giờ không giờ thử không thấy, không lấy mình ngu nha. Ông nói thầm thầm, ông không lấy mình ngu sao? Quan thấy hết mà mình không thấy mình ngu sao? Ông đi cũng tại chữ ngu đó. Mà đi ngự giá thì các quan mà nghe xong là ô đẹp quá, đẹp à, vạn tuế đồ đẹp quá, ô đẹp quá, không tưởng được trong thế gian này đẹp, chứ không thấy ngu sao? Ủa, ra tới cổng ba thằng nhỏ đứng hình giòn. Ủa, ông vua có bận đồ gì đâu, ông bận đồ lót không mà đẹp gì đâu, ai cũng là đẹp mà bận đồ lót không đẹp như vậy. Vậy chừng đó thôi. Nhưng mà trong sở phú cũng chỉ vì danh dự, cũng chỉ vì lợi lộc, không dám ai nói lên sự thật cả. Chỉ có ba cái thằng nhỏ kia nó không có chút danh dự nào hết, nó không có chút lợi lộc nào hết, nó mới dám nói lên sự thật. Cái tâm sở này nguy hiểm à. Như vậy là cả thế gian này đều là dối trá với nhau, có không? tất cả thế gian này đều là dấu trá, từ vua đến quan, từ ông nào đến ông nhỏ đều là dấu trá với nhau, đều là vì danh dự, vì lợi lợi lộc, cho nên không dám ai dám nói sự thật cả. Chỉ có những người tầng tuồng, đứa con nít 5 tuổi nó không có lợi lộc, nó không có danh dự, cho nên dám nói lên sự thật, bởi vì nó không kẹt trong danh dự, nó không kẹt trong tiền bạc, nó không kẹt trong lợi lộc. Mà ai đã kẹt trong lợi lộc rồi, kẹt trong danh dự rồi, thì không bao giờ nói lên được sự thật cả. Hiểu không? Hiểu tâm sở này chưa? Nha. Cho nên phú là che giấu tội lỗi. Rồi, đến gì nữa? Như vậy là cái tâm sở này nó vì lậu lộc, vì danh dự, nó có thể làm trở ngại cho sự hối lỗi và làm cho tâm không lúc nào được yên lặng. Phú là một phần của tham và của si. Bây giờ đến não. Não là gì? Não tức là lòng tức giận và buồn bực. Như vậy nó đi một dây này, một loạt này, từ phẳng hẳn phú đến não à, nó lòng tức giận và buồn bực. Khi gặp tính nghịch trước giận hờn rồi sao mới buồn bực. Tánh có tâm sở này hay nhớ lại những cảnh trái nghịch đã qua rồi sanh ra buồn. Cái tâm sở này nó nhớ lại những cảnh trái nghịch đã qua rồi sanh ra buồn, buồn phiền. Có nghĩa là nó trước mặt nó luôn luôn có sự khiêu khích, chọc tức, do trước đã nóng giận nên có những hành động làm cho người ta bức xúc, cũng là một khía cạnh của sân. Như vậy là não là một khía cạnh của sân. Như vậy là não là nó khiêu khích, là chọc tức. Đây, như vậy là có một người khi đã giận rồi thì người bên kia là nổi lên làm gì? Nổi lên khiêu khích. Rồi khiêu khích là gì? Chọc tức. Cái này cái tâm sở não là khác. Rồi do đó mà làm sao? Làm sao? Chọc tức rồi, do trước kia đã nóng giận nên có những hành động làm cho người ta bức xúc. Nè, làm cho người ta bức xúc mà đi tự tử cũng chỉ vì cái não này. Nè, cho nên cái tâm sở não này nguy hiểm lắm. Nó ôm miết ở trong lòng mà chờ cho có một hành động nào mà người ta gửi ra trước mặt chọc tức một cái thì sao? Hành động nào đó nó chọc tức thì nổi lên bức xúc thì cuối cùng giải quyết không được, phải đi tự tử. Tôi ví dụ nha, hai vợ chồng đang giận với nhau, đang ghen tuông với nhau rồi, đang giận hờn ở trong nhà rồi, chuyện sao nữa? Hắn có chuyện giải ra là có người yêu đến thập thò ngoài cửa, không nói gì hết á. Cái người yêu của anh này là đang đứng thập thò trước cửa, không nói gì hết. Nhưng mà người kia sao? Còn thêm não, còn thêm bực, còn thêm khó chịu nữa. Đấy. Mà bây giờ bác người kia được không? Bây giờ báo cáo với công an bác cô kia được không? Không được, bởi vì nó chỉ trang sức thiệt đẹp. Thiệt đẹp rồi, từ cuối cùng nó cứ đứng chần dần phía trước mặt của người vợ lớn. Thế này, người vợ lớn còn thêm tức, còn thêm giận, còn thêm khó chịu, còn thêm bức não. Lúc nó nói không được với ông chồng. Rồi, sinh ra gì? Đi tự tử. Tới tâm sở não là nguy hiểm. Tôi còn nhớ cái chuyện này tôi làm. Vì thế mà hắn khó chịu lắm. Tôi có ông em, đó là con vợ nó hay lên, con Hiển mà hay lên cúng, mà hai anh em mà cách nhau cũng 3 tuổi bình thường. Mà cứ xung đột với nhau, cứ gây lộn với nhau. Tôi đá một cái, xỉa, bắn. Anh ngọn khóc, ngồi chọc nói là anh ngọn khóc. Khóc rồi mà mẹ tôi lên, cái lộn ngoài, cái tụi tôi bỏ tụi đi, bỏ đi. Nó 90 tuổi mà bỏ đi ra sau hè đứng cuốc, nãy đòn lấy cuốc không dễ cỡ đi, Nếu có thì ảnh ngồi khóc đó, ảnh ngồi im rồi, hãy tôi đi thì ảnh ngồi im. Ảnh ngồi im của tôi hé cái phê nữa tôi. À mà cái mé miệng bình thường thì có làm sao đâu mà. Anh khóc không lên, anh khóc không là tôi vào tôi cuốc. Cuốc thì bỏ ra bên nhìn thì thấy tôi đang cuốc, nó dễ cỏ. Chuyện gì đâu, mà má đi vô rồi. À cái anh khóc không. Cho nên cái não này khó nói. Cười nghe không anh à, thì chỉ có tôi với này, cái chú em tôi biết, chứ ngồi đó ai biết được tôi phá đâu. Mà cả thế gian này, cái tâm sở não này cũng luôn luôn bị người ta phá bằng đủ mọi hình thức, mà rất là kín đáo, rất là khéo. Ừ, anh giống như cái bà gì đây nè. Bà gì? Bà Ngọ. Bà Ngọ. Bà Ngọ thì bà giận ông thầy, bà nói sao không biết à, cái chửi miết, ngày nào cũng đi chửi. Chửi thì bà đang ngồi bà ngõ mỏ tụng kinh. À, như vậy hay là bà gì bà có được quen. Cái con đoan chạy qua cửa sổ, không chửi nữa hả? Không chửi nữa. Vô tụng kinh chứ không chửi nữa hả? Nguyên thì nó đứng rồi nó chửi. Chạy ra thì nó chạy mất rồi. Chạy mất rồi. Nó chạy mất rồi. Mình chạy vô. Chạy vô ngồi có mỏ. Rồi mà mỏ cái con dòm dở cửa hả? Không chửi nữa hả? Không chửi nữa hả? Cho nên cái tâm sở này mà có rồi cũng khó khăn lắm á. Nó luôn luôn bị khiêu khích, nó luôn luôn bị chọc tức à. Mà khi đã bị chọc tức rồi thì trước đã nóng giận nên có những hành động làm cho người ta bức xúc. Bức xúc rồi sinh ra tự tử, đó là khía cạnh của sân. Cho nên có sân cho nên mới có não, cho nên não gọi là cái lửa gì? Lửa to à. Mà hẳn là gì? Tâm mà diện dữ thì biết tâm sở nó hiện ra để chúng ta kịp thời chặn đứng và tránh đi thì tất cả mọi tội lỗi đều chấm dứt, và lúc đó cuộc sống an lành thanh tịnh của thiền môn được trở lại với vị trí của nó, đúng với sự thật là thiền môn thanh tịnh. Và mọi gia đình cũng vậy, nếu ai học được cái duy thức rồi thì chính cái gia đình nó cũng được yên ổn, cha mẹ cũng không vì danh dự mà đánh đập con cái cũng vì danh dự và lợi lộc mà chửi rủa cha mẹ, gây nên những nỗi buồn phiền đau khổ. Thế thì hôm nay chúng ta học được mấy tâm sở? Có 4 tâm sở. Thôi nghỉ.